Xin chào các bạn, mình là Lan Dung. Mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc ở Tây. Khi nhắc đến các nước Bắc Âu thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có thể là các nước Bắc Âu thì đứng đầu danh sách các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới này. Rồi người dân các nước Bắc Âu thì hạnh phúc nhất thế giới. Vậy thì chuyện học tập, tìm việc và làm việc ở đây thì như thế nào? Hôm nay chúng mình cùng trò chuyện với Trang, hiện đang làm việc tại Đan Mạch để tìm hiểu thêm nhé. Chào Trang, cảm ơn cậu hôm nay đã dành thời gian tham gia podcast Săn Việc ở Tây. Và trước tiên là tớ muốn mời Trang giới thiệu một chút về công việc hiện tại. Cậu hiện đang làm ở đâu và vị trí nào và công ty của cậu thì làm về mảng nào?
Hiện tại thì tớ đang làm ở một công ty của Đan Mạch, tên công ty là Globalcom và vị trí của tớ là giám đốc tài chính. Công ty của tớ chuyên về xuất khẩu các mặt hàng linh kiện điện tử hoặc là các trang thiết bị nhưng mà không phải cho máy tính mà là cho các hệ điều hành hoặc là các trung tâm cơ sở dữ liệu ấy.
Thế điều gì ở công việc hiện tại mà khiến cậu thấy thích và muốn gắn bó lâu dài?
Thực ra là khi mà tớ tìm việc thì cái điều quan trọng là tớ muốn xem là tớ hướng phát triển của mình được đến đâu ấy. Thì ở công ty này tớ có một cả ông sếp tổng vô cùng tốt và đồng nghiệp cũng tốt nữa. Nên là nếu mà nói về hướng phát triển thì ở đây tớ được phát triển một cách tốt nhất ấy. Đấy là lý do mà tớ vẫn ở lại đây.
Bây giờ thì tớ muốn nói chuyện ngược lại một chút về cái thời gian mà trước khi mà Trang sang Thụy Điển học ấy và bắt đầu là sang Đan Mạch làm việc ấy. Trong cái phần đầu tiên này thì bọn mình trao đổi một chút về cái quá trình tìm việc và làm việc của cậu ở Thụy Điển và Đan Mạch nhé. Tại sao mà sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ở Hà Nội thì cậu lại quyết định đi du học và lúc đó thì cậu lại không có quyết định là cậu làm việc một thời gian ấy rồi mới đi du học? Bởi vì tớ thấy là thường sẽ có nhiều người, mọi người muốn là làm việc một thời gian để xem là khi mà mình đi du học thì mình sẽ muốn là học theo cái hướng như nào, nhưng mà cậu thì lại hoàn toàn khác.
Tại vì là cái ý định đi du học của tớ đã có từ rất lâu rồi, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cơ. Thế nên là tớ cũng không có bất cứ một suy nghĩ gì là ok mình phải đi làm mấy năm để có thể tìm được phương hướng của mình. Tại vì tớ biết là tớ sẽ phải đi du học. Còn cái về chuyên ngành ấy thì trong khoảng thời gian học ngoại thương thì tớ đã tìm được cái chuyên ngành mà tớ yêu thích, đấy là tài chính. Thế nên là tớ quyết định đi du học thôi. Thực ra tớ đã có ý định đi du học từ năm thứ 2 đại học, nhưng mà để nghỉ ngang 2 năm mà học lại từ đầu thì nó cũng là một quyết định khó khăn ấy. Thế nên là tớ quyết định là học xong rồi đi luôn.
Vậy tại sao lúc đấy cậu lại chọn Thụy Điển để đi du học mà không phải là một nước nào khác ấy?
Thực ra có hai lý do chính. Thứ nhất là tớ rất là thích Bắc Âu. Như tớ đã nói, năm thứ hai tớ định đi thì là tớ định đi Phần Lan rồi. Và lý do thứ hai là lúc đó là năm cuối cùng Thụy Điển miễn phí học phí á. Thế nên là tớ đã thử nốt cơ hội cuối cùng trước khi mà bắt phải xin học bổng khó khăn hơn ý. Thế nên là tớ đã chọn cái trường mà tớ thích nhất. À, tớ bảo nếu mà tớ được vào thì tớ đi học, còn nếu không thì xin học bổng sau.
Cho tớ tò mò một chút là tại sao cậu lại thích học ở các nước Bắc Âu?
Cái này nó phụ thuộc vào tính cách của tớ ấy, tại vì tớ không phải là người thích giao lưu hoạt động cho lắm, thế nên là Mỹ thì nó không được phù hợp. Nói chung là tớ thích cái cuộc sống nó cứ yên bình á, thì Bắc Âu là sự lựa chọn tốt nhất. Với cả tớ cũng có nhiều người bạn học ở Bắc Âu rồi, thế nên là cũng thích sang để gặp gỡ bạn bè nữa.
Thì khi cậu sang Thụy Điển là cậu học ở trường nào và cậu học cái ngành gì ở bên đó?
Tớ học ở Lund University và cái ngành mà tớ học là thạc sĩ tài chính.
Nhưng mà cậu học chỉ có trong một năm thôi đúng không?
Tại vì ở Thụy Điển ấy thì nó có hai loại bằng, một là thạc sĩ 1 năm và thứ hai là thạc sĩ 2 năm ấy. Cái ngành mà tớ được nhận vào thì là thạc sĩ 2 năm. Thế nhưng mà sau 1 năm thì tớ đã tìm được việc làm ấy, là vì làm nghiên cứu ở hai trường đại học ở Stockholm á, thì tớ đã nói chuyện với giáo sư của tớ thì giáo sư khuyên là nên đi làm tại vì cái cơ hội này nó không đến lần thứ hai á, và nếu mà tớ thật sự thích học lại thì sau này tớ hoàn toàn có thể quay lại học, tại vì như ở Thụy Điển thì cậu có thể quay lại học sau 2-3 năm, tức là cái về cái hệ thạc sĩ 1 năm và 2 năm ấy.
Tức là cái lúc mà cậu sang Thụy Điển học ấy thì cậu cũng đã chủ động tìm việc trong cái giai đoạn mà cậu bắt đầu vào học ấy đúng không? Thì cậu mới tìm được cái công việc nghiên cứu đó.
Thực ra là sau năm học thứ nhất thì tớ đã thử sức xem là có môi trường đại học nào không để tớ làm nghiên cứu ấy, tại vì hồi đấy ước mơ của tớ chỉ là nghiên cứu ở trường đại học thôi, không hề có ý định là làm việc ở các công ty ngoài.
Nhưng mà cậu biết đến cái vị trí trợ lý nghiên cứu ở Đại học Stockholm như thế nào và cậu còn nhớ cái quy trình ứng tuyển cái thời gian đó không?
Thực ra thì không có một cái quy trình ứng tuyển nào đâu, tại vì cũng không có vị trí nào được đăng lên hết ý. Tớ chỉ muốn làm ở trường đại học, thì ở Thụy Điển thì có một số trường đại học rất là nổi tiếng về tài chính kinh tế, và tớ tìm một trung tâm người ta gọi là trung tâm nghiên cứu châu Á ở trường đại học kinh tế Stockholm, thì tớ thấy họ có một cái dự án liên quan đến Việt Nam ấy. Tớ tự viết thư cho giáo sư và tự giới thiệu bản thân, những cái gì mình giỏi, những cái gì mình có thể cống hiến cho cái dự án ấy. Thì chắc là khoảng một tuần sau thì giáo sư có gọi điện lại cho tớ và phỏng vấn trực tiếp trên điện thoại thôi.
Khi mà giáo sư phỏng vấn trực tiếp cho cậu qua điện thoại ấy, thì giáo sư chỉ hỏi về những cái kinh nghiệm mà cậu đã từng làm trước đây, ví dụ như là về nghiên cứu chẳng hạn, hay là có những cái câu hỏi nào khác không? Nếu mà được thì cậu có thể chia sẻ được không?
Thực ra lúc đấy tôi cũng chưa có kinh nghiệm nghiên cứu gì lắm, tại vì cũng biết là cái việc học ở Việt Nam ấy thì mình tập trung vào học nhiều hơn là tập trung vào nghiên cứu. Còn ở trường lúc học thạc sĩ tất nhiên là cũng tập trung vào học rồi, tại vì lúc ấy mình vẫn chưa phải tiến sĩ. Nên là cái chính mà giáo sư hỏi qua điện thoại thì chỉ là tớ nghĩ gì về dự án này và tớ có tưởng gì có thể làm cho dự án có thể gọi là trôi chảy hơn hoặc tớ có thể giúp gì. Tại vì lúc đấy tớ chỉ biết là tớ có khả năng về các phần mềm thống kê á, về phân tích dữ liệu này nọ thì tớ biết là so với sinh viên Thụy Điển thì tớ giỏi hơn một tí. Thế nên là tớ cũng trình bày về cái đó thôi và ông ấy thấy ok thì ok.
Vậy cái kiến thức mà cậu sử dụng các phần mềm thống kê ấy, và việc mà phân tích dữ liệu như vậy là những cái kiến thức mà cậu đã từng học ở Đại học Ngoại thương hay là cậu tự học và trong cái giai đoạn mà cậu học một năm ở bên trường Lund?
Thực ra kiến thức này thì tớ đã được học ở trường Ngoại thương rồi, thế nhưng mà nó chỉ ở dạng lý thuyết thôi. Còn ở bên Thụy Điển thì họ áp dụng vào các dự án thực tế, thế nên là tớ đã kiểu hiểu sâu hơn. Tại vì những cái này mình không thể học theo lý thuyết được ý, mà mình phải biết cách dùng nó như nào trong các dự án khác nhau. Thế nên là tớ học được nhiều hơn ở luôn và tớ cũng thích cái ngành này nữa, thế nên là tớ cũng tự học khá là nhiều.
Tiện đây thì cho tớ hỏi về cái visa làm việc cho sinh viên nhá. Tức là khi mà cậu sang bên đó thì cậu là visa sinh viên đúng không? Nhưng mà khi mà cậu tìm được việc nghiên cứu rồi thì visa của cậu có đổi là visa làm việc hay gì không?
Thực ra là có đấy. Cái visa mà tớ dùng để làm việc ở trường kinh tế Stockholm lúc đó thì người ta gọi là visa nghiên cứu sinh, diện trao đổi. Có nghĩa là nếu mà cái trung tâm nghiên cứu mà cậu làm việc, tức là cậu xin được việc á, nó được công nhận bởi nhà nước, có nghĩa nó không phải là những cái trung tâm mà mình tự lập ra hay gì, thì tất nhiên là của tớ là trường kinh tế Stockholm thì nó là một cái trung tâm nghiên cứu lớn rồi thì không có vấn đề gì nữa. Thì tớ xin visa thôi, nó khá là dễ.
Tôi thấy song song lúc đấy là cậu cũng có làm nghiên cứu một thời gian ngắn nữa đúng không? Ở một cái dự án khác nữa ấy.
Ừ.
Vậy là cậu tìm cái việc này thông qua cái công việc mà cậu đang làm nghiên cứu với giáo sư hay là cậu biết đến tình cờ như thế và làm thế nào mà cậu sắp xếp được hai công việc cùng một lúc ấy?
Thực ra cái vị trí ở trường kinh tế Stockholm á, thì nó là cái vị trí bán thời gian thôi. Thế nên là tớ đã quyết định là tớ sẽ tìm một việc khác nữa. Trong lúc mà tớ đang làm nghiên cứu sinh á, ở trường đại học kinh tế Stockholm thì tớ biết có một cái dự án ở trường đại học Stockholm. Đây là một trường nó lớn hơn trường kia nữa. Thì có cái dự án nó khá là thích. Thế nên là tớ cũng đã liên lạc với giáo sư. Đấy cũng như thế thôi. Tớ được gọi đi phỏng vấn và nhận được công việc đó trong vòng một tháng.
Hai cái dự án đó ấy, với cái background của cậu là như cậu chia sẻ trước đấy là khi mà cậu học ở trường Đại học Ngoại thương thì cậu cũng chưa có làm nghiên cứu gì ấy. Thì lúc cậu ứng tuyển vào hai cái vị trí nghiên cứu như vậy ấy, thì theo cậu ấy thì cậu thấy là cái điều gì mà giúp cậu kiểu thuyết phục giáo sư ấy cho cậu một cơ hội để tham gia vào nhóm nghiên cứu?
Thực ra tôi nghĩ là đấy là khả năng về phân tích dữ liệu ạ. Tại vì cũng biết là dự án nào thì cũng có rất là nhiều dữ liệu và cần được phân tích. Thế nên là tớ cũng được may mắn hơn nữa. Thứ hai là tất cả các cái dự án này nó đều không có đăng tuyển trên mạng. Nên là cái này là do tớ tự liên lạc ấy. Thế nên là sự cạnh tranh nó cũng ít hơn.
Trong cái giai đoạn đó, tức là cậu cũng vẫn mong muốn là làm nghiên cứu nhiều hơn nên cậu cũng không có ứng tuyển một công ty nào đúng không?
Ừ, thực ra là ngay từ đầu ấy, hồi ở Ngoại thương thì tớ cũng đã thích làm nghiên cứu rồi. Thế nên là quyết định của tớ là sau này sẽ cố gắng để xin được việc ở trong trường đại học, tức là làm luôn trường đại học ấy. Nên là tớ chỉ tìm việc nghiên cứu để kiểu làm cho hồ sơ của mình có thêm nhiều kinh nghiệm ấy.
Vậy trong cái khoảng thời gian mà cậu làm nghiên cứu ở hai cái dự án như vậy thì cậu thấy là cậu học hỏi được những cái kinh nghiệm gì? Cậu có thấy là những cái khả năng mà về phân tích dữ liệu hay là dùng các cái phần mềm thống kê ấy, có tốt hơn không?
Tất nhiên là khi mình làm việc trực tiếp trong dự án thì mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và đôi lúc là mình cũng không nghĩ tới là mình có thể chạy dữ liệu theo cái hướng đó. Thế nhưng mà đột nhiên một ngày mình nghĩ ra là như thế nó sẽ tốt cho dự án hơn. Tức là mọi thứ nó sẽ đến một cách tự nhiên hơn ấy. Chứ tớ không thể ngồi mà viết ra một cái bản thảo là tớ sẽ phải chạy như thế nào hoặc là nó sẽ ra kết quả như thế nào. Tại vì đôi lúc kết quả cũng không phải là cái mà mình có thể ngờ được tới. Với cả tớ cũng được hướng dẫn của giáo sư nữa. Tại vì họ cũng phải hướng cái cách mình làm để cho nó phù hợp với cái dự án của người ta ấy.
Cậu có thể chia sẻ một chút là dự án mà liên quan đến Việt Nam, cậu chỉ tham gia vào phần là thu thập và phân tích dữ liệu thôi hay là cậu có thể làm cả cái phần gọi là literature review, tức là xem là trước đây đã có những cái nghiên cứu gì về cái hướng nghiên cứu ấy?
Thực ra thì lúc đấy tôi chỉ làm về mảng phân tích dữ liệu thôi, cái mảng kia thì tất nhiên là giáo sư sẽ tự làm, tại vì ông ấy làm được kiểu tác giả chính ấy.
Vậy là trong nhóm nghiên cứu lúc đấy là có nhiều người không hả Trang?
Thực ra thì lúc đấy tôi nghĩ là có khoảng 3-4 người gì đấy, thực ra có một chị Việt Nam nữa.
Thế mà tại sao sau đấy thì cậu lại quyết định là cậu chuyển sang Đan Mạch tiếp tục làm nghiên cứu mà cậu không ở lại Thụy Điển nữa?
Thực ra thì tớ không có ý định là chuyển sang Đan Mạch làm nghiên cứu tiếp tục mà là do chồng tớ tìm được việc làm ở Đan Mạch ấy, thế nên là cũng phải đi theo.
Nhưng mà làm thế nào mà cậu biết đến cái thông tin ở cái vị trí nghiên cứu bên Đại học Aalborg?
Thực ra cái vị trí này nó lại cũng không phải là vị trí người đang tuyển trên mạng. Tại vì ở Đan Mạch ấy thì nó có gọi là trung tâm việc làm dành cho những người nước ngoài mới sang hoặc là những người cần sự giúp đỡ ấy. Lúc đó họ là người liên lạc với trường cho tớ, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái sơ yếu lý lịch của cậu ấy. Tớ bảo là tớ có kinh nghiệm về mảng này mảng này thì họ bảo họ sẽ liên lạc với giáo sư tớ thôi.
Khi mà cậu làm mấy cái công việc này thì cậu đều làm bằng tiếng Anh đúng không? Không liên quan gì đến tiếng Thụy Điển hay tiếng Đan Mạch đúng không?
cái thời gian ở Thụy Điển thì tớ làm bằng tiếng Anh, nhưng mà ở Đan Mạch thì tất cả công việc tớ làm đều là bằng tiếng Đan Mạch.
Nhưng mà cái lúc mà cậu mới sang Đan Mạch ấy, thì là cậu đã dành thời gian cậu học tiếng Đan Mạch à? Hay là như thế nào?
Tại vì khi mà cậu sang Đan Mạch thì cậu sẽ có một cái khóa học tiếng dành cho người mới đến ấy. Thường là khóa này nó sẽ kéo dài từ 1 năm rưỡi đến 3 năm. Thế nhưng mà tớ cố gắng học nhanh và tớ đã hoàn thành nó trong vòng 8 tháng thôi.
Tớ muốn hỏi một chút là trong vòng 8 tháng như thế, nhưng mà họ có những cái quy định gì về chuyện là sau khi mà mình học trong cái khóa học đấy thì trình độ tiếng Đan Mạch của mình phải ở mức nào không hả cậu?
Ở cái khóa học tiếng Đan Mạch này ấy, thì nó có gọi là 5 phần và sau mỗi phần thì cậu được phải thi cả. Nghĩa là cậu phải đỗ cái kỳ đầu tiên thì cậu mới được lên cái phần thứ hai á. Và sau 5 phần thì cậu sẽ có một cái kỳ thi để tốt nghiệp. Và tất nhiên là cậu phải đỗ thì cậu mới có thể hoàn thành được.
Vậy là sau khi mà cậu đỗ 5 cái phần đó đúng không? Thì cậu sẽ có một cái chứng chỉ. Và lúc đó thì cậu ra cái trung tâm giới thiệu việc làm đó và cậu có gửi CV cho họ và kèm theo cái chứng chỉ tiếng Đan Mạch như thế đúng không?
Thực ra là tớ xin được cái việc này trước khi tớ hoàn thành luôn.
Tức
là
thế à?
Trước khi hoàn thành, nhưng mà trước khi tớ nhận cái bằng đó thì tớ cũng không hẳn là cần thiết cái bằng đó để có thể xin việc đâu. Tức là khi mà cậu đến trung tâm việc làm thì sẽ có một người phụ trách riêng cho cậu luôn, thì người ta sẽ phỏng vấn ấy. Và tất nhiên là tớ phỏng vấn bằng tiếng Đan Mạch luôn, thế là người ta có thể nhìn được cái trình độ tiếng Đan Mạch của mình ở đâu ấy. Sau đó thì cái trung tâm đó nó gọi điện cho trường đại học và tớ cũng được mời đến trường để phỏng vấn và cũng bằng tiếng Đan Mạch luôn, thế là người ta không cần thiết phải nhìn vào bằng đâu.
Ôi nhưng mà làm thế nào mà cậu có thể học tiếng Đan Mạch trong vòng 8 tháng mà có thể kiểu phỏng vấn được như thế, tớ lại ngưỡng mộ rồi đấy.
Thực ra là tớ không biết ngành cậu thế nào, nhưng mà ngành của tớ cái yêu cầu tối thiểu là phải nói được tiếng Đan Mạch. Thế là tớ biết đấy là điều vô cùng quan trọng ngay từ lúc đầu ấy. Thế nên là mỗi bên học về trường tiếng thì nó cũng chỉ dạy những cái cơ bản giao tiếp bình thường thôi, nó không thể dạy chuyên sâu ở bất cứ một chuyên ngành nào được cả. Nên là tớ đã tự học là chính và nghe nhiều, rồi tớ tự đăng ký các cái khóa học. Tức là tớ biết bên này những cái bạn trẻ mà 18 tuổi họ sẽ đi học những cái lớp về kinh tế, về tài chính, rồi về kỹ thuật này nọ, thì tớ đăng ký vào một cái khóa học như vậy, học cùng với tất cả người Đan Mạch 18 tuổi trong cái ngành của tớ. Thì đấy là cái cách mà tớ học được cái từ ngữ chuyên ngành ấy, tại vì họ dạy bằng tiếng Đan Mạch và họ dạy theo chuyên ngành của tớ. Tất nhiên là lúc đấy thì cái trình độ ở trong cái khóa học đó nó rất là thấp thôi, tại vì dành cho những bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 ấy. Nhưng mà đấy không phải là lý do mà tớ học cái đó, kiến thức thì tớ đã có đủ, chỉ có là cái ngôn ngữ trong cái ngành ấy thì đấy là cái tớ muốn học. Nên là sau cái khóa học ngắn ngắn đấy thôi thì tớ cũng có một gọi là ngôn ngữ cơ bản trong cái ngành, còn sau đó thì mình có thể tự học là chính, là đọc sách rồi xem phim.
Cái chương trình mà học tiếng như vậy là chính phủ họ cho mình học miễn phí hay là cậu có phải đóng học phí gì không?
Cái thời gian mà tớ đi học thì nó miễn phí, bây giờ thì nó cũng đã miễn phí lại rồi. Tại vì có một khoảng thời gian cách đây khoảng 1-2 năm thì nó bắt đầu thu tiền, nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu. Chắc khoảng 2.000 một phần, mà tớ bảo 5 phần hay chắc khoảng 10.000, tức là tính ra khoảng 35 triệu tiền Việt Nam á. Nhưng mà bây giờ nó lại miễn phí lại rồi. Nhưng mà mình chỉ được học miễn phí trong vòng từ nghĩa là khoảng 3 năm đầu tiên mình sang Đan Mạch ấy.
Còn sau đó thì nếu mà mình muốn học là mình phải đóng tiền đúng không cậu?
Và thường là sẽ không có ai muốn học để đóng tiền, tại vì những người mới sang mà như vậy thì thường họ cũng không có việc làm ngay ấy.
Đúng không? Nhưng với sinh viên quốc tế thì mình có được phép đi học cái lớp này không hả cậu?
Cái lớp này nó dành cho tất cả những người nước ngoài luôn, thế nên là sinh viên quốc tế cũng nằm trong dạng này luôn.
Bọn mình quay lại câu chuyện của cậu đây làm công việc đầu tiên ở Đan Mạch nhé, thì tôi thấy là cậu vừa là trợ lý nghiên cứu mà lại còn làm trợ giảng nữa. Tớ cũng tò mò không biết là cậu có theo học một cái lớp hướng dẫn nào về cái cách thức mà dạy học, hay là giáo sư có dành thời gian để hướng dẫn cậu về cái cách dạy học và tương tác với sinh viên không? Vì tôi thấy là Trang có hướng dẫn sinh viên dùng cái phần mềm thống kê eViews này trong khóa về kinh tế lượng, xong rồi cậu hỗ trợ sinh viên làm bài tập trong môn xác suất thống kê ấy.
Ra thì tớ không có học thêm một khóa nào đâu. Tất nhiên là có sự hướng dẫn của giáo sư, tại vì là khi mà cậu làm trợ giảng thì cậu sẽ làm việc với giáo sư rất là nhiều và biết là cái hướng của ông ấy dạy như thế nào ấy. Sau đó thì cái giờ làm bài tập, thực ra là ở Đan Mạch họ cũng dùng những cái phần mềm thống kê, nhưng họ dùng phần mềm khác, người ta gọi là R. Còn ở bên Thụy Điển thì bọn tớ sẽ học về eViews, nên là giáo sư thì muốn tớ dạy cái phần mềm mà họ chưa được học ở bên Đan Mạch cho những sinh viên Đan Mạch. Đấy là cái lợi thế của tớ thôi, tớ cứ thế mà dạy thôi. Tất nhiên là trong các cái lớp học về làm bài tập đó thì giáo sư cũng tham gia.
Lớp học bên đó thì có đông không hả cậu? Và kiểu sinh viên thì có đa dạng kiểu các quốc tịch không cậu?
Thực ra thì lớp học bên này còn tùy thuộc vào ngành nào, nhưng mà nói chung là về ngành kinh tế thì sinh viên khá là đông. Còn đa dạng về quốc tịch thì cũng đa dạng. Mà trong hai khóa tôi dạy thì một khóa là dành cho sinh viên quốc tế, thì sẽ có rất nhiều nước khác nhau, ví dụ như là Trung Quốc, rồi các nước ở Đông Âu, Tây Âu này nọ. Còn cái khóa mà tôi dạy về eViews á, đấy là một chương trình đại học dạy một tiếng Đan Mạch, thế nên là sinh viên chỉ là sinh viên Đan Mạch thôi.
Tức là khi mà cậu vào, cậu đã có thể hướng dẫn các bạn sinh viên bằng tiếng Đan Mạch luôn ấy hả? Dùng cái phần mềm thống kê eViews ấy.
Nói chung là tớ bắt buộc phải dạy bằng tiếng Đan Mạch, thì đấy là chương trình bằng tiếng Đan Mạch. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình nói về phần mềm kinh tế định lượng thì nó có rất nhiều thuật ngữ mà thực ra tớ cũng không biết là nó bằng tiếng Đan Mạch như thế nào ấy. Thì chính các bạn sinh viên cũng động viên tớ bảo là những cái gì mà tớ không thể nói được bằng tiếng Đan Mạch thì tớ nói bằng tiếng Anh, như các bạn ấy hiểu mà, không có vấn đề gì cả.
Nhưng mà như thế thì các giáo sư cũng tạo điều kiện cho cậu rất là nhiều ấy chứ, đúng không? Tức là về kiến thức chuyên môn thì cậu rất là vững này, nhưng mà chỉ có một vấn đề là ngôn ngữ thôi. Thì ngôn ngữ thì có thể cải thiện đấy. Tớ thấy là các giáo sư cũng đặt niềm tin với cậu ấy rất là nhiều.
Nói Nói chung là mình cũng cần phải làm nhiều thứ để người ta tin tưởng mình ý. Tại vì thực ra cái phần mềm này là cái phần mềm mà chính giáo sư của tớ cũng không có dùng. Thế nên là tớ không thể dạy sai được, tại vì ông ấy không thể sửa tớ được. Thế nên là lúc đầu trước khi tớ làm trợ giảng thì tớ cũng đã làm thử ở bên Đan Mạch. Thì mỗi một khóa học thì người ta sẽ có những cái giáo trình riêng ấy, giáo trình về cái mảng kinh tế thống kê này. Thì lúc đó trong sách nó hoàn toàn là hướng dẫn làm bài rồi mọi thứ làm bằng cái phần mềm R mà bên Đan Mạch người ta dùng ấy. Tớ phải làm cái video bài giảng, làm tất cả các bài tập giống như vậy nhưng mà ở phần mềm eVideos của tớ. Mà cậu biết là khi mà các cái phần mềm nó chạy ra thì kết quả ấy nó sẽ có ngay và nó giống hệt cái ở trong sách. Thế nên đấy là cái cách tốt nhất mà mình chứng minh là mình làm đúng. Tại vì thực ra hồi đấy khi mà tớ viết code ở trong các phần mềm đó rồi này nọ thì giáo sư hoàn toàn không có biết tớ đang làm gì đâu. Tại vì đây là cái mảng mà ở Đan Mạch người ta không có dùng, và đấy cũng là lý do mà tớ tìm được việc đấy. Tại vì là tức là các giáo viên muốn cho sinh viên biết nhiều các phần mềm hơn, tại vì nó sẽ giúp cho công việc trong tương lai ấy.
Vừa nãy cậu có chia sẻ là chính các sinh viên cũng có động viên cậu là nếu mà từ ngữ chuyên ngành này mà bằng tiếng Đan Mạch cậu không biết thì cậu có thể dùng tiếng Anh ấy. Thế thì tôi thấy là cái trải nghiệm mà cậu làm việc cùng với sinh viên bên đó chắc cũng khá là thú vị đúng không? Cậu có gặp khó khăn gì trong cái quá trình mà cậu hướng dẫn và hỗ trợ các bạn sinh viên không?
Thực ra tôi không gặp khó khăn gì cả, tại vì sinh viên ở bên này thứ nhất là tất cả các bạn sinh viên đều nói tiếng Anh rất là tốt. Thế nên là tớ thứ nhất là không gặp vấn đề về giao tiếp, hai là họ cũng biết tớ là người nước ngoài mà tớ mới ở Đan Mạch được 1 năm thôi, nên họ cũng vô cùng ngạc nhiên là khi tớ có thể nói được tiếng Đan Mạch luôn ấy.
Tớ nghe tớ cũng đã thấy ngạc nhiên rồi ấy. Mà các bạn ấy mà làm với cậu thì tớ nghĩ là còn ngạc nhiên hơn.
Họ rất là ngạc nhiên khi mà biết tớ mới sang đây được 1 năm. Lúc đó thì họ cũng rất là thoải mái với người nước ngoài nữa, nhất là những người mà thật sự gọi là có cố gắng ấy.
Vậy thì tại sao sau đó thì cậu lại quyết định là không theo cái hướng học thuật nữa mà cậu chuyển sang là tìm việc ở ngoài công ty?
Thực ra là lúc đấy ở cái khoa đó thì tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với giáo sư. Không biết là ở các nước khác thế nào, nhưng ở Đan Mạch thì hầu như các giáo sư sẽ tuyển trợ lý nghiên cứu hoặc là tuyển tiến sĩ khi mà họ có dự án. Nhưng mà lúc đấy thì ở trường đại học không có một cái dự án nào cả, và trong tương lai thì cũng không biết là bao giờ có. Tại vì ở khoa kinh tế của trường đại học ở đây á, ở Đan Mạch này thì không có quá nhiều nguồn tài trợ, thế nên là họ không thể tuyển quá nhiều tiến sĩ được. Nên tôi cũng thấy cơ hội nó không có nhiều ấy, thì tớ không muốn làm lãng phí thời gian của cả hai bên, nên là tớ quyết định sẽ theo một hướng đi khác.
Vậy là cậu làm ở đó được bao lâu? Và khi mà cậu quyết định là cậu theo một cái hướng khác như vậy thì cậu tìm việc trên những cái trang nào và cậu bắt đầu kiểu làm CV của cậu như thế nào?
Lúc đó thì tớ làm việc được ở trường được 3 tháng thì tớ cũng hoàn thành một số dự án mà tớ cần hoàn thành, các khoa học cậu đã làm xong. Thì tớ quyết định là chuyển hướng sang tìm việc. Lúc đó thì có rất nhiều các trang web mà cậu có thể tìm việc ở trên mạng ấy, gọi là Job Index hoặc là LinkedIn, có rất nhiều cái hướng để tìm. Thế nhưng mà tớ biết, tức là trong cái khoảng thời gian mà tớ làm việc ở Đan Mạch thì tớ đã biết là cái cách tìm việc ở đây nó không giống như là mình cứ một hồ sơ và mình được gọi đi phỏng vấn. Tức là ở Đan Mạch thì họ rất là thích tuyển qua các mối quan hệ xã hội, có nghĩa là không phải là cậu nhờ ai đó giới thiệu mà người ta giới thiệu đâu, người ta chỉ giới thiệu những người mà thật sự là biết rồi làm việc cùng hoặc là những người họ thấy có khả năng thật sự ấy. Thế nên là tớ bảo là bây giờ thì tớ phải tìm một cái vị trí nào đó để tớ có thể chứng minh được khả năng của mình, để tìm một người có thể giới thiệu tớ đến một cái vị trí mà mình có thể làm gọi là làm bình thường ở công ty ấy. Nên là tớ đã đầu tiên là tớ đi tình nguyện, tại vì ở đây cậu biết là có rất nhiều các cái trung tâm tình nguyện để giúp đỡ trẻ em, giúp đỡ những người mà vô gia cư. Trong lúc đó thì tớ cũng gửi hồ sơ rồi tớ nói chuyện với giám đốc của cái trung tâm tình nguyện ở đây thì tớ bảo là tớ có thể làm về cái mảng này mảng này, và cuối cùng thì tớ đã làm ở đó. Nhưng mà tớ cũng viết phần mềm, không hẳn là phần mềm mà nói chung là viết lập trình ở trên Excel để giúp người ta được quản lý hệ thống nhân sự. Tớ đã làm việc trực tiếp với sếp ở đó luôn, và đó cũng là người giới thiệu tớ đến một cái công việc thực tập tiếp theo.
Là cái công việc như thế nào ở Trang?
Tức là sau đó thì tớ không làm tình nguyện nữa. Thì cái ông sếp đấy thì ông ngày xưa ông ấy cũng có làm ở các công ty rất là nhiều năm ấy. Thì ông ấy giới thiệu tớ đến một người bạn có ông ấy một công ty khác ở một cái thành phố bên cạnh, chưa phải thành phố này. Thì tớ cũng đến đấy, đầu tiên là giúp đỡ người ta làm dự án, rồi chạy dữ liệu, rồi phân tích dữ liệu này nọ, làm báo cáo thôi. Nói chung là khá là thú vị. Tại vì nói thật lúc đấy là thực tập, có nghĩa là cũng không có lương đâu.
Ồ thế á, bên Đức thì tớ thấy thực tập vẫn có lương mà.
Nhưng mà bên Đan Mạch thì tức là các cái quá trình mà cậu nộp hồ sơ để làm thực tập thì sẽ qua cái trung tâm việc làm mà tớ đã nói lúc đầu ấy, thì sẽ tùy vào khả năng của mỗi người thì họ sẽ cho cậu thực tập từ 1 đến 3 tháng ở các công ty mà không có lương. Đấy là quy trình ở Đan Mạch. Và lúc đó thì thật sự là tớ đã xác định là tớ đang đi làm để lấy các mối quan hệ xã hội, để gọi là lấy các thư giới thiệu ấy, nên là cái chuyện lương không quan trọng lắm. Tớ đã được thư chấp nhận của trung tâm việc làm cho làm việc ở đó 3 tháng. Thế nhưng mà tớ làm 1 tháng thì tớ đã tìm được công việc chính thức rồi, thế nên là tớ đã xin nghỉ.
Vậy là khi mà cậu tìm được việc ở cái công việc chính thức như vậy là thông qua kiểu giới thiệu của một người nào đó hay là cậu tự tìm?
Thực ra thì hồi đấy là tớ có đăng hồ sơ của tớ trên tất cả các trang web mà tớ đã nói. Ở bên này thì nó rất là phổ biến là job index, thì cậu có thể tăng CV lý lịch của mình lên, mình làm những vị trí nào, mình có kinh nghiệm gì, học thuật ra làm sao, nó giống như là một cái bản CV lý lịch bình thường nhưng mà nó ở trên mạng ấy. Sếp của tớ lúc đó là người đã tìm được cái hồ sơ của tớ trên trang web đó và người ta đã gọi điện tớ trực tiếp, thì tớ không hề có nộp hồ sơ cái vị trí mà người ta cần. Mà thực ra lúc đó thì tớ đã có trong hồ sơ của tớ là tớ đang làm, như là tớ lập trình ở cái chỗ trung tâm tình nguyện này, sau đó thì tớ đi làm thực tập ở cái công ty này, thực ra là một công ty khá là lớn. Thế nên là sau khi tớ có hai cái vị trí đó ở trong hồ sơ của tớ ấy, thì tớ đã được nhận rất là nhiều các cuộc phỏng vấn ở khắp nơi trên Đan Mạch luôn. Nên là hồi đấy tớ chấp nhận tất, không quan trọng là thành phố nào, tớ đi để kiểu lấy kinh nghiệm phỏng vấn ấy. Như tớ đã nói là ngay từ đầu, tức là cái công việc đầu tiên đến cái công việc hiện tại ở Đan Mạch thì tất cả bằng tiếng Đan Mạch, tất cả cuộc phỏng vấn tìm việc của tớ cũng nói bằng tiếng Đan Mạch luôn. Thế nên là đấy là một cái cơ hội rất là tốt để cậu có thể thực tập luôn, thế là nói tiếng Đan Mạch và hiểu là người ta sẽ hỏi về những cái mảng nào ấy.
Vậy là lúc mà cậu tìm việc là cậu muốn tìm một công việc ở vị trí như thế nào? Lúc đấy cậu có ghi rõ ở trong cái hồ sơ ở trên mạng không?
Thực ra thì tớ chỉ ghi những cái mảng mà tớ học, nghĩa là về tài chính. Đấy là cái mảng quan trọng nhất, tại vì đấy là cái mảng mà tớ có bằng cấp ấy. Còn tất nhiên là tớ cũng sẽ ghi thêm là tớ nói được tiếng này tiếng kia, rồi cái khả năng về dữ liệu của tớ có tốt không. Tại vì cậu biết là cái về mảng dữ liệu bây giờ hiện tại nó rất là hot. Nên là đấy cũng là một cái gọi là ưu điểm đi. Nhưng mà tớ cũng không ghi rõ là tớ cần việc gì. Ví dụ tớ không ghi rõ là tớ cần việc là về tài chính hay là chỉ là về tài chính hoặc là về cái mảng dữ liệu không. Tớ chỉ ghi những cái mà tớ ok, cái mà tớ nghĩ là tớ làm được thì người ta sẽ tự xem là mình có phù hợp với cái vị trí người ta đang tìm không ý.
Vậy là các cái công ty mà họ liên hệ với cậu và mời phỏng vấn ý, thì họ đưa ra những cái vị trí khác nhau đúng không? Chứ không chỉ là chỉ riêng về tài chính mà có thể là làm kiểu phân tích dữ liệu hay gì đó đúng không?
Thực ra các công ty của Đan Mạch thì nó sẽ không hẳn là tìm một người phân tích dữ liệu. Tại vì thường cái nếu mà cái người mà chỉ tập trung vào phân tích dữ liệu sẽ phù hợp với môi trường học thuật hơn. Còn ở các công ty thì họ cần một người có thể làm được đa dạng mảng. Có nghĩa là tôi có thể làm được về mảng này nhưng mà tôi vẫn có thể phát triển về một mảng khác nữa.
Tôi thấy là cậu vừa chia sẻ là bác sếp của công ty đó, sau đó thì có gọi điện để mời cậu đến phỏng vấn ấy. Tức là họ sẽ gọi điện họ mời cậu đến trực tiếp phỏng vấn luôn, chứ cũng không có hỏi gì qua điện thoại xem là những cái thông tin cậu viết trong cái sơ yếu lý lịch đấy đó như thế nào đúng không? Mà họ mời cậu thẳng trực tiếp đến phỏng vấn đúng không?
Thực ra thì nó sẽ phụ thuộc vào cái văn hóa của công ty đó. Như cái công ty đầu tiên mà tớ bảo là sếp gọi điện trực tiếp ý, thì khi mà gọi điện thì người ta đã giải thích. Thực ra là tại vì tớ không được hồ sơ nên tớ cũng không biết đấy là công ty nào luôn. Thế nên là người ta sẽ phải giải thích là giới thiệu cái công ty cho tớ. Tất nhiên là tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Đan Mạch, kiểu lúc đấy bắt đầu học ấy. Một số thứ mình không có rõ lắm thì sếp sẽ cho mình cái website của công ty thì mình sẽ vào tự tìm hiểu. Và sau đó phỏng vấn thì tất nhiên là sếp cũng có nhìn vào cái hồ sơ của mình. Thế nhưng mà thực chất là như tớ đã nói là phụ thuộc văn hóa của từng công ty ý. Thì sếp này là một người mà chỉ quan tâm đến khả năng thôi, còn không quan tâm đến cậu có bằng cấp ở đâu và như thế nào ấy. Thế nên là người ta sẽ bảo là cho tớ 3 tháng thử việc ấy, trong vòng thời gian 3 tháng này để xem tớ có phù hợp với văn hóa của công ty cũng như là phù hợp với yêu cầu mà người ta muốn không ấy.
Trong cái quá trình mà phỏng vấn đấy thì họ hỏi nhiều về cái kiến thức của cậu hay là những cái kinh nghiệm làm việc của cậu ấy đúng không? Tại vì cậu vừa nói là sếp muốn tìm là người làm được việc thôi đúng không, chứ không quan trọng là cái bằng cấp như thế nào.
Họ cũng hỏi là tôi có nghĩ là mình sẽ làm ở trong cái mảng như thế này không. Thì tất nhiên là tôi thấy phù hợp rồi, tại vì lúc đấy thứ nhất là mình rất là cần việc, thứ hai là việc này là vì liên quan đến tài chính. Thế nên là lúc đấy tôi cũng không thể rõ chính xác là mình sẽ làm những công việc cụ thể gì, tại vì đôi lúc có phải vào làm việc mới biết là chính xác có phải làm những gì. Thế nhưng lúc đấy tớ tất nhiên đồng ý thử việc, cho mình cơ hội. Nếu mà 3 tháng người ta thấy mình không phù hợp hoặc mình thấy không phù hợp mình có thể đi mà.
Nhưng mà họ có yêu cầu cậu làm một cái bài kiểm tra nào đó để xem cái kỹ năng kiểu như phân tích dữ liệu để xem cậu như thế nào không?
Trong khoảng thời gian đó tôi nghĩ là tôi phải đi đến 10-15 cái buổi phỏng vấn, nhưng mà không có công ty nào mà bắt làm bài kiểm tra đâu.
Khi mà cậu phỏng vấn cùng với sếp và sếp có nói là cho cậu làm 3 tháng để xem là kiểu có hợp với công ty hay không ấy, và xem cậu thể hiện như thế nào ấy, thế thì sau 3 tháng đấy thì chuyện gì xảy ra?
Thì tớ được nhận thôi. Vì cái vấn đề ở đây là khi mà tớ bắt đầu làm ở công ty thì cái vị trí đầu tiên tớ làm là một cái vị trí vô cùng thấp. Tại vì thực ra là người ta cũng không biết là mình học đến cái gì, tại vì cái bằng của tớ lại là bằng bên Thụy Điển á. Mà cái ngành của tớ thì là một cái ngành phụ thuộc vào yếu tố vùng miền ấy. Cậu biết là ví dụ như mà cậu học luật ở Việt Nam thì cậu không thể dùng luật đó ở Thụy Điển hoặc là Đan Mạch được. Và là các luật thuế, nói chung là tất cả mọi thứ đều khác nhau, nên tất cả những gì tớ học được ở bên Thụy Điển thực ra tớ không thể sử dụng được ở bên Đan Mạch. Đó thì cái vị trí đầu tiên tớ làm rất là thấp thôi. Sau đó thì tớ tự làm cái vị trí đó tốt, xong rồi tớ cũng viết thư cho sếp rồi nói chuyện trực tiếp với sếp là tớ muốn làm cái mảng khác. Tớ lúc đầu tớ vào làm mảng đầu tiên là về dữ liệu, gọi là chỉ phân tích bình thường thôi. Sau đó thì tớ bảo với sếp là tớ có bằng về tài chính và tớ muốn làm về mảng tài chính. Lúc đầu ông ấy cũng không có tin lắm, tại vì thực ra là mình cũng không có một tí kinh nghiệm gì làm việc ở công ty cả. Nhưng mà sau một thời gian thuyết phục thì tớ đã được thử làm và mọi thứ ok thì ông ấy cho tớ làm đến khi tớ nghỉ việc luôn.
cậu phải dành bao nhiêu thời gian để thể hiện ấy và thuyết phục được sếp là cho mình nhận cái vị trí mới?
Thực ra nói về thời gian thì cũng không biết là khoảng bao nhiêu thời gian nữa. Nói chung là như tớ đã nói thì sếp của tớ nó quan trọng, ông quan trọng đến kết quả. Thế nên là nếu mà cậu làm được việc thì nó sẽ hiện ra thôi. Mà lúc đó thì công ty tớ, tức là tất cả các công ty ở đây thì sẽ có một cái công ty kiểm toán riêng. Tức là họ sẽ phụ trách kiểm tra những cái bản báo cáo của công ty rồi về vấn đề tài chính xem công ty làm có đúng không ấy. Tớ cũng làm việc trực tiếp với ông kiểm toán đó. Ông ấy bảo với sếp của tớ là tớ làm việc tốt. Thế nên là đấy cũng là một lý do mà sếp của tớ tin tưởng tớ.
Ở mỗi cái vị trí mới tớ thấy là Trang làm việc rất là tốt nhá. Từ cái lúc mà cậu bắt đầu làm nghiên cứu ở bên Thụy Điển này, xong bây giờ là cậu sang bên Đan Mạch, và cậu vừa chia sẻ là có những cái cậu học ở bên Thụy Điển ấy nó khác cả bên Đan Mạch ấy, và sau đó thì cậu lại còn thuyết phục được cả sếp là cho cậu nhận cái vị trí mới mà cậu muốn làm là về tài chính ấy. Thì cậu có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm để làm thế nào mà cứ có mỗi cái vị trí mới như vậy ấy, thì mình có thể là mình làm tốt và mình kiểu như là gây ấn tượng được với sếp không?
Thực ra thì tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được thôi. Có nghĩa là nếu mà cậu thật sự đam mê cái ngành đó ấy, thì cậu sẽ tự học được. Sách vở ở đây thì hoàn toàn không thiếu, đúng không? Nắm cũng bằng tiếng Đan Mạch nữa thì cậu cũng một công đôi việc, học luôn tiếng Đan Mạch. Khi tớ đọc sách thì tớ sẽ nắm được các cái luật rồi thuế rồi mọi thứ. Và người kiểm toán mà tớ vừa nói thì tớ cũng nói chuyện với ông rất nhiều. Tớ cũng nói thẳng với ông ấy là tớ rất là muốn tập trung vào cái ngành này, tớ cần giúp đỡ. Nếu mà ông ấy có thể giúp tớ thì tốt. Thế nên là ông ấy thậm chí còn trở thành thầy dạy của tớ đến tận bây giờ. Cái kiến thức mới hoặc là sách vở thì cứ thỉnh thoảng lại mang tớ khoảng 5-6 quyển đến để bàn bạc. Sau đó thì nếu mà có bất cứ vấn đề gì tớ có thể gọi điện thẳng tiếp để ông để hỏi.
Thực ra nhiều khi động lực nó cũng là không đủ và có người mà giúp mình để có cái động lực đấy nữa cơ.
Tại vì nếu mà tớ thật sự thích học nhưng mà tớ không có người hướng dẫn thì rất là khó. Tại vì tớ không thể nào bỏ việc để đi học lại đại học được.
Nhưng mà bác này cũng tốt nhỉ?
Nói chung là những người tớ gặp đến bây giờ thì hầu như 90% là người tốt.
Nhưng mà sau đó thì tại sao cậu lại quyết định là nghỉ cái công việc này mà lại tìm một cái công việc khác?
Tức là sau khi tớ làm việc ở đây được vài năm ấy thì tớ bắt đầu thấy, tức là tớ muốn thử sức ở cái môi trường nó lớn hơn để xem mình có khả năng đến đâu. Tại vì lúc đó khi mà cậu biết là cái công ty ở Đan Mạch thì nó rất hay bán cổ phần, thế nên là lúc đấy thì đột ngột trong một khoảng thời gian thì công ty tớ đã bán cổ phần cho hai người khác. Có nghĩa lúc đấy thì tớ đã từ một sếp thì tớ đã có ba sếp, và đấy là một cái quãng thời gian là khó khăn. Tại vì tớ đã quen làm việc với một sếp rồi và ông ấy cũng hiểu là tớ có những khả năng như thế nào ấy, thế nên là tự dưng có thêm hai người khác nó làm tớ bị hoang mang về cái hướng đi của mình. Thế là tớ muốn thử sức vào một công việc khác thôi. Thì tớ nộp hồ sơ và đi phỏng vấn và được nhận. Tớ nghĩ là trong vòng một tuần.
Ồ, nhanh thế thế á?
Tại vì người ta cũng rất là cần người nữa.
Thế thì cái quy trình ứng tuyển ở cái công ty đó nó có khác gì so với cái quy trình ứng tuyển ở cái Globcom không ạ cậu?
Thực ra công ty mới này thì nó to hơn, nên là cái quy trình ứng tuyển của nó cũng chuyên nghiệp hơn. Tại vì do lúc đầu tớ kiểu may mắn hay thì người ta gọi điện trực tiếp thôi. Chứ còn hầu như tất cả công ty ở đây thì họ sẽ đều đăng cái vị trí họ cần tuyển ở trên mạng. Sau đó cậu sẽ nộp hồ sơ, sau đó thì cậu sẽ đi qua 3-4 vòng phỏng vấn ấy. Thì tớ cũng theo cái quy trình đấy thôi.
Cậu có nhớ không là mỗi vòng phỏng vấn thì cậu gặp những ai và kiểu họ sẽ hỏi những cái câu hỏi gì không? Cậu có thể nêu ra một vài ví dụ được không?
Ở trong cái cuộc phỏng vấn với công ty này, tớ nghĩ là tớ qua khoảng 4 vòng. Cái vòng đầu tiên thì tất nhiên là cái vòng mà gọi điện thoại, thì người ta sẽ hỏi mấy cái thông tin đơn giản thôi. Ví dụ như là tớ có kinh nghiệm như thế nào, tớ học ở đâu, rất là đơn giản thôi. Nó không chuyên sâu về bất cứ một mảng chuyên môn nào. Sau đó họ thấy mình có vẻ phù hợp với văn hóa công ty thì họ mới bắt đầu gọi mình đến phỏng vấn thứ hai. Cuộc phỏng vấn thứ hai này tớ phỏng vấn trực tiếp với giám đốc tài chính, là người quản lý của cái phòng tài chính đó. Bà ấy bắt đầu hỏi về chuyên môn, sau đó bà cũng đưa ra một số gọi là tình huống, có nghĩa là nếu trong tình huống như thế này tớ tìm thấy cái lỗi sai như thế này thì tớ sẽ phải làm như thế nào á. Đây là kiểm tra không chỉ về kỹ năng sống mà còn về xem là mình có đủ kiến thức để nhận ra là cái sai ở đâu không. Tại vì khi mà cậu làm về tài chính ý, thì chỉ cần sai một chỗ thôi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng luôn ấy, nó chia thành các khâu khác nhau ấy, nhưng người ta không thể quay lại để kiểm tra cái phần mà cậu đã làm rồi. Cái phỏng vấn thứ ba thì tớ phỏng vấn với giám đốc tài chính cộng với tổng giám đốc công ty luôn. Họ cũng hỏi câu hỏi như vậy giống như cái lần trước, nhưng mà lần này thì có tổng giám đốc thì ông sẽ hỏi nhiều thêm về tớ có hiểu gì về hướng đi của công ty không, và ngoài cái vị trí mà tớ được tuyển, nếu mà tớ được tuyển ấy thì tớ còn có một cái ý tưởng khác để có thể cống hiến cho công ty không, ví dụ vậy á. Đây là phỏng vấn cuối cùng thì đấy là lúc mà người ta đã quyết định nhận tớ rồi, và phỏng vấn cuối cùng chỉ để là đàm phán lương thôi.
Cho tớ nhân câu hỏi này lại hỏi cậu thêm một chút về cái chuyện lương ở bên đó được không? Họ có những cái barem lương không? Ví dụ như ở bên Đức ấy thì họ cũng có những cái bậc lương cụ thể trong một số cái ngành nghề ấy, thì không biết là ở bên Thụy Điển hay là Đan Mạch thì như thế nào. Và ở bên Đức thì họ cũng có quy định, ví dụ như là người có bằng tiến sĩ thì sẽ lương cao hơn thạc sĩ này, thạc sĩ sẽ lương cao hơn là cử nhân này, mới ra trường này. Đấy thì tớ không biết là mấy nước Bắc Âu thì có như vậy không?
Thực ra ở Thụy Điển thì tớ chưa làm ở công ty, tớ cũng không rõ lắm. Mà cậu biết là ở trường đại học thì đúng là nó có một cái mức trả lương cụ thể. Tại vì trường đại học nó có các bậc lương dành cho tiến sĩ, rồi giáo sư, rồi gọi là trợ lý nghiên cứu. Nó rất là rõ ràng luôn ấy, không ai hơn ai cả. Còn ở các công ty, ví dụ như ở Đan Mạch thì họ hoàn toàn không có một cái lương cố định cho một cái vị trí cũng như một cái bằng cấp nào cả. Tại vì tớ đã từng tuyển rất là nhiều tiến sĩ với mức lương thấp hơn cả đại học. Tất nhiên là đấy là mức lương lúc đầu thôi. Còn nếu mà khi cậu bắt đầu vào mà cậu thật sự giỏi, có nghĩa là có thể cống hiến được rất nhiều cho công ty, thì mức lương cũng từ đó tăng lên thôi. Tại vì ở bên Đan Mạch cái chuyện tăng lương là chuyện vô cùng bình thường, vì không cần phải đợi đến mỗi năm một lần hay là có một cái ngày nhất định mình có thể đàm phán lương. Mà nếu mà sếp thấy cậu giỏi thì ông có thể tăng lương 2 lần/tuần nếu mình muốn. Có một cái suy nghĩ trong đầu ấy, có nghĩa là ví dụ như là thạc sĩ và tiến sĩ, tất nhiên là tiến sĩ sẽ phải có lương cao hơn. Thế nhưng mà đấy chỉ là cái mà mình gọi là mặc bằng chung thôi ấy. Thế nhưng mà còn tùy vào công ty. Như tôi đã nói là về cái ví dụ như cái vị trí đấy thực ra nó không có cần tiến sĩ, thì một ông tiến sĩ nộp hồ sơ vào thì cũng chưa chắc đã được lương nhiều hơn một người thạc sĩ.
Ừ, đúng không?
Nhưng mà tất nhiên là nếu mà cái vị trí đấy nó chỉ tuyển tiến sĩ thôi thì người ta đã phải xác định là mức lương khá là cao rồi. Nhưng mà thì cũng không có mức lương tối thiểu đâu.
Tức là còn tùy vào chuyện là hai bên đàm phán về mức lương với nhau như thế nào đúng không cậu?
Hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận. Tất nhiên là có nhiều công ty nó theo công đoàn ấy, thì có biết công đoàn nó sẽ có mức lương tối thiểu, nhưng mà nó chỉ xảy ra những cái công ty rất là lớn thôi. Còn những cái công ty của Đan Mạch thì hầu như là các công ty vừa và nhỏ thì họ không có theo công đoàn, và tất cả các mức lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Nếu mà cậu đồng ý thì là cậu đồng ý thôi.
Thế tớ có thể hỏi cậu một chút về cái chuyện là đàm phán lương được không? Vì khi mà cậu bắt đầu là cậu nhận những cái công việc mới như này ấy, thì cậu có tìm hiểu trước về mặt bằng lương cho cái vị trí đó hay không? Và cậu làm thế nào mà cậu có thể thuyết phục được ấy về phía công ty ấy, là chấp nhận cái mức lương mà mình đưa ra?
Thực ra thì có, ở Đan Mạch như tôi đã nói là nó sẽ có rất nhiều các loại công đoàn khác nhau ấy, thì tớ cũng có tham gia công đoàn dành cho những cử nhân về kinh tế ấy. Thì họ sẽ có cái dữ liệu để ghi ra là cái mức lương trung bình của cái vị trí đó là bao nhiêu, hoặc là mức lương tối thiểu và mức lương cao nhất, có nghĩa là kiểu họ thống kê ra thôi. Tớ đọc qua cái đó trước khi tớ đi phỏng vấn ở cái công ty thứ hai này, nhưng mà cái thống kê đó thì cậu không thể tin hoàn toàn 100%, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí đó nó nằm ở cái khu vực địa lý nào ấy. Ví dụ như là nếu mà cậu nói về khu vực thủ đô thì rõ ràng là lương nó sẽ cao hơn cái khu vực phía Bắc và phía Nam ở đây. Thế nên là nếu mà cậu hoàn toàn chỉ tin vào cái con số đó thì đôi lúc cậu sẽ nói lương quá cao khi mà cậu ở các cái khu vực khác của Đan Mạch.
Nó còn tùy vào vị trí đúng không cậu?
Có rất nhiều là cái vị trí nó có cái tên giống nhau ấy, nhưng mà ở các công ty khác nhau thì cái công việc của cậu cũng khác nhau nữa. Thế nên là cái vấn đề thống kê số liệu này nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi.
Vậy thì cái công việc của cậu ở cái vị trí ở cái công ty mới này ấy, thì nó có giống cái công việc của cậu ở Globcom trước đó không?
Thực ra là giống khoảng 60% thôi. Tại vì như tận nói là ở bên Đan Mạch thì nó sẽ phụ thuộc vào văn hóa của công ty ấy. Còn cái công ty mới này thì là một cái công ty lớn hơn, thế nên là mỗi người lại có một cái chức năng riêng trong cái phòng. Thế nên là khi mà tớ vào cái phòng này thì tớ làm việc chỉ đúng cái mảng đó thôi. Còn ở công ty cũ thì tớ được thỏa sức, tớ muốn làm về mảng này mảng kia thì tớ chỉ cần đưa ra ý kiến với sếp, và nếu ông ấy thấy hợp lý thì tớ có thể hoàn toàn phụ trách cái mảng đó. Nhưng mà công ty mới thì hơi bị gò bó vào chỉ một cái mảng bé bé đấy, mà cứ thế mà làm ngày nào cũng như ngày nào á.
Thì đấy có phải là lý do mà sau đấy cậu quyết định là cậu tìm việc bắt đầu quay lại Globcom không?
Chính xác là sau một tháng đầu tiên làm việc thì tớ đã thấy là không phù hợp rồi. Tại vì tớ không phải là người thích làm việc một cái vị trí mà ngày nào cũng giống ngày nào. Mà cũng biết là tớ thích về mảng dữ liệu ấy. Thế nên là tớ muốn chuyển sang một cái ngành mà nó giao thoa giữa hai ngành kinh tế và IT á. Mà ở đây tớ hoàn toàn không có một cơ hội nào cả. Tại vì mỗi khi mà tớ đưa ra ý tưởng là tớ muốn cải thiện cái phần mềm của công ty này nọ, tại vì những cái phần mềm đấy thì nó cũng để chạy tài chính thôi ấy, thì người ta đều không cần. Tại vì các cái công ty nó quá lớn hơn thì người ta có những cái đội ngũ riêng dành cho việc đó ấy. Thế nên là tớ cảm thấy không ổn. Tại vì nếu mà cậu cứ làm việc mãi ở một cái vị trí trong nhiều năm mà hoàn toàn chỉ bó ở trong một cái mảng rất là nhỏ thì sau này rất là khó để có thể phát triển hơn nữa. Tại vì sau quá nhiều năm rồi ấy. Thế nên là sau tháng đầu tiên thì tớ đã bắt đầu tìm việc khác rồi.
Nhưng mà sau cuối cùng thế nào mà cậu lại quay về Globcom?
Tại vì lúc đấy thực ra tôi mới là bắt đầu ở châu có dịch ý, thì việc tìm việc nó vô cùng khó khăn. Nó không phải như là những lúc bình thường mà cậu một hồ sơ thì cậu có thể nhận được 5-6 cuộc phỏng vấn trong một tuần. Đấy là trước đây. Còn bây giờ thì tớ chỉ nhận được khoảng 1-2 cuộc thôi. Thế nên là tớ cũng có liên lạc với ông kiểm toán mà tớ đã nói ở đầu cuộc phỏng vấn ý, người mà đã dạy tớ từ những cái bước đầu tiên. Thì tớ hỏi ông ấy là ông ấy có cần người không, hoặc là ông có quen biết công ty nào cần không. Tại vì tớ thật sự rất là mệt mỏi với công ty này rồi. Tại vì thật sự là tớ không thấy vui vẻ khi đi làm nữa. Và đấy là cái lý do tôi nghĩ là quan trọng nhất để tớ chuyển việc ấy. Thì ông ấy cũng bảo là để ông ấy tìm hiểu xem, tại vì cũng biết là kiểm toán sẽ làm việc với rất là nhiều các công ty khác nhau thì họ biết là công ty nào đang cần người. Tớ liên lạc với ông kiểm toán thôi, tại vì sếp cũ thì tớ không có dám lên hạt, tại vì tớ là người bỏ công ty đi, thì vẫn cảm thấy áy náy cho đến lúc đấy, tại vì ông cũng là người đầu tiên nâng đỡ tớ. Nhưng mà tớ cũng không biết là lúc đấy công ty của tớ cũng đang cần người, tại vì trước khi mà tớ đi thì đã tuyển rồi, đã tuyển người thay thế mình rồi. Thế nhưng mà sau đó thì sếp cũ của tớ gọi điện, thì ông ấy bảo là bây giờ thì công ty nó như thế này thì kia, ông ấy đã mua lại tất cả các cổ phần và ông ấy là giám đốc duy nhất thôi. Sau đó thì ông ấy nói về tương lai như là ông ấy sẽ cho tớ phát triển như nào, các khóa học ông ấy muốn tớ đi học như thế nào. Nói chung là nghe rất là ổn, thì tớ quyết định là quay lại. Lúc đó thì cũng có khoảng 3-4 là đã được đi phỏng vấn và đã qua rồi ấy. Nhưng mà lúc đó thì tớ sợ, rất là sợ là phải thay đổi cái môi trường lần nữa, và nếu mình lại gặp một cái môi trường y xì như thế này ấy, thì tớ cũng hơi sợ, hơi mệt rồi để đi loanh quanh ấy. Nên tớ muốn quay lại một chỗ mà tớ chắc chắn là tớ biết là chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng mà khi mà cậu quay lại thì cái vị trí mới mà cậu đang làm này này, nó có giống cái vị trí cũ hay không?
Thực ra thì nó cũng không giống lắm, tại vì công ty của tớ cũng đã phát triển ra rất là nhiều, thế nên là có những người đã làm hộ tớ một số phần rồi, thì bây giờ tớ được thoải mái trong việc lập trình của tớ hơn. Hiện tại thì bên cạnh làm giám đốc tài chính thì tớ cũng có lập trình cho cái giải pháp phần mềm quản lý của công ty. Tớ không biết là khi một cái các cái công ty nó sẽ có một cái phần mềm gọi là hệ thống quản lý, nó phụ trách tất cả các mảng của công ty như là sản phẩm, chi phí, rồi tiếp thị, bán hàng, tức là nó tất cả quá trình vận hành của công ty ấy. Thì cái phần mềm này, tức là cái hệ thống này của các cái công ty khác nhau thì nó sẽ không thể giống nhau, tại vì các công ty nó có nhiều yêu cầu khác nhau ấy. Thì tớ phụ trách phát triển cái mảng này, có nghĩa là những cái chức năng nào tớ nghĩ là cần thiết cho các cái vận hành của công ty thì tớ sẽ lập trình ra nó. Thế nên là nó đúng cái mảng mà tớ muốn làm luôn, có nghĩa là cái mảng mà tớ bảo là mix giữa IT và tài chính ấy. Đấy là lý do mà tớ vẫn rất là thích công việc hiện tại.
Tức là khi mà sếp cũ gọi cho cậu và trao đổi như vậy, thế là cậu sẽ quay lại công việc đó luôn và không có một cuộc phỏng vấn nào đó ở công ty nữa đúng không cậu?
Không có, tại vì thật sự là người ta đã biết mình quá rõ rồi.
Về cả mức lương thì mình có phải đàm phán gì nữa không?
Thực ra là có chứ. Thì khi mà tớ đi thì cái công ty đầu tiên, tức là cái công ty này, nhưng mà lúc đầu tớ làm ấy, thì mức lương của tớ nó thấp hơn cái mức lương của công ty thứ hai. Tại vì mức lương thứ hai là lúc mà tớ đang tìm việc, khi mà tớ đã có việc rồi. Cái việc đàm phán rất là thoải mái, tại vì nếu mà tớ đàm phán cao quá người ta không đồng ý thì tớ chỉ cần quay lại công ty thứ nhất thôi, đúng không? Thế nên là tớ hét ra một giá khá là cao, người ta cũng đồng ý. Cái lúc mà tớ quay lại đây thì do là sếp của tớ thật sự nhận ra là tớ có giá trị với công ty, tại vì khi mà tớ đã nói là người ta tuyển được cái người khác thay thế tớ rồi, nhưng mà không thực sự phù hợp với văn hóa công ty, hoặc là sau đó thì tớ cũng không biết, nên là người ta đã biết là ok giá trị của tớ như thế nào ấy, thì mức lương của tớ lại được cao lên nữa. Nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn nên là tớ đồng ý quay lại thôi.
Tớ thấy Trang vừa chia sẻ là cái công việc mới này, cái vị trí mới này, thì cậu được làm cái việc mà cậu thích là vừa về tài chính mà vừa liên quan đến IT ấy. Thế về cái chuyện mà lập trình hay là học các kiến thức về IT thì cậu tự học hay là cậu có ai hướng dẫn hay không?
Thực ra tớ khá là may mắn luôn ý, tại vì cái đợt đầu tiên mà tớ làm ở công ty này thì tớ cũng làm việc trực tiếp với cái người mà lập trình ra cái này. Có nghĩa là công ty sẽ có một cái công ty khác gọi là công ty tư vấn về IT á, thì họ sẽ lập trình những cái sao theo nhu cầu của công ty, và ông ấy cũng là người đầu tiên dạy tớ lập trình ở cái phần mềm này. Tại vì biết là mỗi cái, tức là có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và các cái phần mềm khác nhau nó dùng những cái ngôn ngữ khác nhau ấy, nên cái ngôn ngữ của cái này thôi, còn bọn tớ dùng cái Vision ấy, thì là do ông tư vấn đó dạy tớ ngay từ lúc đầu. Và sau đó cái lúc mà tớ thực sự muốn học thêm, khi mà bất cứ khi nào ông ấy ngồi lập trình hay làm cái gì, ông đều gọi tớ ra chỉ tớ, ông làm cái này vì như này vì thế kia, nói chung là các bước luôn. Thế nên là bây giờ thì sau khi đã tự làm một thời gian rồi, sách vở ông cũng mang đến cho tớ học luôn, tớ đã có thể làm được rồi. Ví dụ công ty cần cái chức năng này thì tớ làm luôn, hoặc là ví dụ như là cái báo cáo của công ty hoặc là hóa đơn của công ty cần thêm cái này cái kia, chỗ này chỗ kia, sửa này sửa kia thì tớ đều có thể làm được.
Tớ thấy đồng nghiệp của cậu toàn người tốt luôn ấy.
Thực ra thì không hẳn là đồng nghiệp toàn người tốt, mà những người mà dạy tớ thì đều không phải đồng nghiệp mà là cái gọi là bên thứ ba.
Kiểu đúng là cuộc sống ấy thì mình toàn gặp những cái con người mà nhiều khi mình cũng không biết được là cuối cùng họ lại là người mà mình có thể học hỏi rất là nhiều ấy.
Tại vì thực ra nếu mà cậu tìm một cái khóa học nào về cái ngành này, tức là về cái phần mềm quản lý này, thì thực ra là cậu không thể tìm được một cái phần mềm nào mà dạy lập trình cả, toàn là làm thế nào để sử dụng nó. Mà tất nhiên là sử dụng thì tớ đã sử dụng hàng ngày rồi nên tớ không cần phải đi học nữa. Thế nên là cái phần mà lập ra nó đằng phía sau á thì chỉ có những người trực tiếp làm việc với nó có thể dạy cậu thôi.
Tớ thấy đúng, mà tại vì nếu mà mình kiểu chỉ làm ấy thì mình cũng chỉ biết là người ta đã lập trình sẵn rồi, mình chỉ cần dựa vào cái đấy mình làm thế này thế kia thôi. Còn cái mà cốt lõi bên trong này, từ những cái bước đầu tiên ấy, thì mình sẽ không thể rõ được, trừ khi là có người mà ngồi người ta nói cho mình, hoặc là mình đọc cái cốt người ta, mình có khi mình cũng chẳng hiểu rõ ấy.
Thế là cái này hoàn toàn là tớ tự học thôi. Tại vì cũng biết là ở Thụy Điển cũng như ở Việt Nam thì cái ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thì gần như là không có ai dạy lập trình cả.
Trong cái thời gian mà cậu làm ở Globcom bây giờ này, thì tôi thấy là cậu cũng bắt đầu đi học thêm một cái chương trình ở Aalborg nữa ấy. Thì tôi không biết ở đây cái chương trình như nào, có phải là một cái chương trình kiểu thạc sĩ nữa không? Và tại sao cậu lại quyết định đi học vào cái thời điểm đấy?
Thực ra thì tớ học cái chương trình đấy cũng không phải là mới đây, mà tớ cũng học xong năm ngoái rồi. Chung là đấy là một chương trình 2 năm, nhưng mà bằng cấp thì là bằng đại học thôi. Tại vì bình thường sẽ phải 4 năm, nhưng mà cậu biết là tớ đã học đại học xong rồi và tớ cũng học thạc sĩ xong rồi, nên là tớ đã nhảy qua được 2 năm đầu tiên. Thì tớ đi học 2 năm cuối thôi. Cậu có thể nộp hồ sơ xin miễn các cái môn học ấy. À, cái chương trình này thì nó tập trung chủ yếu vào những người đi làm trong cái ngành của tớ và có kinh nghiệm làm việc rồi, và tớ cũng đã có kinh nghiệm vài năm ở trong ngành rồi, thì nên là tớ bắt học từ năm thứ 3 luôn.
Nhưng tại sao lúc đấy cậu lại quyết định đi học lại mà lại kiểu học lấy bằng đại học ấy?
Tại vì thứ nhất là cái bằng này là một cái bằng rất đặc biệt, nó dành cho những người đi làm rồi ấy, thế nên là những cái giá trị của nó không chỉ phụ thuộc vào ok đấy là bằng đại học hay là thạc sĩ, mà nó là còn phụ thuộc chứng tỏ là cậu là người có kinh nghiệm làm việc rất là nhiều. Tại đấy là yêu cầu đầu vào luôn mà. Và cái bằng này thì tớ cũng đã học được từ ông kiểm toán đó, tại vì ông ấy bảo là sau khi tớ học xong cái bằng này tớ hoàn toàn có thể làm kiểm toán, không cần thiết phải học quá cao hơn nữa, tại vì cái bằng này nó có giá trị ngang với cái bằng thạc sĩ kiểm toán ở bên này luôn, tức là trong mắt nhà tuyển dụng ấy. Thế nên tớ đi học thôi, mà cái bằng này thì cậu hoàn toàn có thể học khi mà cậu đi làm. Có nghĩa lúc đấy thì tớ học 2 buổi một tháng, nhưng mà phải làm bài tập rất là nhiều, mà viết rất là nhiều, mà đây là cái bằng mà tớ muốn học. Lý do nữa là nó hoàn toàn bằng tiếng Đan Mạch, nên là rất là nâng cao khả năng của mình, tại bọn tớ học về luật rất là nhiều trong cái ngành này nữa, nên là tớ muốn kiểu nâng cao kiến thức của bản thân thôi. Nhưng mà cái bằng này thì nó lại không miễn phí, cậu phải trả tiền để đi học ấy. May mắn khi công ty của tớ trả cho tớ 1 năm, cái bằng này 2 năm, 1 năm tớ ở công ty này, còn 1 năm tớ ở công ty mà tớ đã dừng rồi đấy, thì công ty nào cũng trả cho tớ tiền cả, nên tớ không mất đồng nào.
Tôi thấy cả hai công ty cùng kiểu đóng tiền học phí cho cậu ấy để theo học ấy, thì các cái công ty này họ có dễ dàng tạo điều kiện cho cậu đi học như thế không, hay là cậu đã thuyết phục các sếp của các công ty như thế nào?
Ở cái công ty mà tớ đang làm, có nghĩa là công ty mà trả cho tớ năm đầu tiên đi học ấy, là tại vì tớ cũng làm việc ở công ty ở vài năm rồi, và như tớ đã nói thì sếp đã nhìn được khả năng của tớ, và tớ cũng đưa ra một cái bản kế hoạch cụ thể là thứ nhất là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của tớ ở công ty, như tớ đã nói là chỉ có 2 buổi tháng ấy. Thứ hai là những cái lợi ích mà tớ có thể nhận được sau khi tớ tốt nghiệp. Tớ biết tớ cũng có sự trợ giúp từ công ty kiểm toán, tại vì ông ấy là người gọi thẳng điện thoại cho sếp tớ và bảo là nếu mà tớ học được cái này thì cực kỳ tốt cho công ty, thế nên là cũng không có lý do gì mà công ty không trả tiền cả. Tại vì thực ra là so với mình thì nó khá là to, nhưng mà so với công ty thì nó cũng chỉ là một khoản đầu tư khá là nhỏ thôi. Ở công ty thứ hai thì khi tớ đi phỏng vấn thì tớ đã nói luôn là tớ đang đi học và tớ muốn lương của tớ bao gồm cả tiền học, thì họ đồng ý luôn, cũng không có gì đặc biệt ở Đan Mạch đâu, tại vì Đan Mạch rất là nhiều công ty đầu tư cho nhân viên đi học để kiểu cải thiện kiến thức ấy. Ông ấy nhìn thấy là cậu thật sự muốn đi học chứ không phải là kiểu chỉ đến đấy cho có ấy.
Vậy là các cái công ty ở Đan Mạch cũng rất là khuyến khích nhân viên là nâng cao kiến thức đúng không?
Ừ, thì về mặt bằng chung là như vậy. Tại vì nếu mà cậu nâng cao kiến thức thì nó cũng có lợi cho công ty mà.
Thế ở Đan Mạch nó có nhiều cái chương trình như thế không ạ? Cậu dành cho những người đi làm ấy, không chỉ trong ngành tài chính đâu, mà cậu có biết là các cái ngành khác thì cũng có những cái chương trình tương tự như thế không?
Có đấy. Nếu mà cậu nói về tài chính thì như đã nói nhá. Còn nếu mà về các ngành khác thì ở Đan Mạch nó có một cái chương trình mới mở ra để học thạc sĩ, nhưng mà dành cho những người đi làm rồi. Cái bằng thạc sĩ bình thường nó sẽ là 2 năm. Thì nếu mà cậu đăng ký theo cái ngành khác, có nghĩa là cái chương trình này thì nó sẽ là 4 năm, tức là 4 năm cậu chỉ học một nửa của một cái người đi học toàn thời gian thôi. Nhưng mà bằng cấp nó vẫn giống hệt như vậy. Hiện tại là Đan Mạch cũng có khoảng, tôi nghĩ là có khoảng 100 chương trình đồng ý cho học 4 năm tất cả các ngành nghề luôn, chứ không phải chỉ có trong ngành kinh tế. Và tất nhiên là cậu vẫn phải được sự đồng ý của công ty, bởi vì là cái chương trình như tôi biết là thực ra cái chương trình là nó sẽ miễn phí chứ nó không phải đóng tiền như là cái chương trình mà tôi vừa nói trong ngành tài chính. Nhưng mà cái việc học của nó sẽ nhiều hơn, nghĩa là một tuần cậu cũng phải học 1 đến 2 buổi. Mà cậu biết là các công ty, nếu mà công ty mà lớn mà có nhiều người có thể làm được một cái mảng giống như vậy thì ok, chứ nếu mà cậu là một công ty vừa và nhỏ ấy, thì nếu mà cậu cứ đi mất 2 ngày 1 tuần thì thật sự ảnh hưởng đến công việc của công ty, nên là còn tùy thuộc xem cậu có thuyết phục được không.
Tôi thấy là vừa nãy Trang có nói là cậu chỉ học 2 buổi 1 tháng thôi, nhưng mà cậu có rất nhiều bài tập. Thì cậu làm nào mà cậu sắp xếp cái thời gian mà cậu vừa làm bài tập ấy mà cậu vừa làm việc ở công ty?
Thì tớ không bao giờ học bài khi đang ở công ty cả, tại vì tớ cứ làm việc xong sau đó thì chạy thẳng xe đến thư viện học thôi, và ngày nào cũng như vậy. Đặc biệt là lúc sắp đến kỳ thi, thi ở bên này thì nó thật sự khó, mà cái chương trình này hoàn toàn bằng tiếng Đan Mạch ấy, thì rõ ràng là khó khăn với tớ nhiều hơn là với một người Đan Mạch bình thường.
Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tớ nghĩ là sau một cái khoảng thời gian cậu đã làm việc ở Đan Mạch rồi thì tiếng Đan Mạch của cậu có khi cũng tốt hơn chứ, đúng không?
Tất nhiên là tiếng Đan Mạch sẽ là tốt hơn rất là nhiều, tại vì thường là tiếng Đan Mạch thì cậu học ở trong thực tế nhiều hơn rất là nhiều so với cậu học ở trường tiếng. Tại vì như tớ đã nói, trường tiếng chỉ có tác dụng để giao tiếp bình thường thôi, nó không thể dùng để đi làm được. Nhưng mà tất nhiên là so với người Đan Mạch thì rõ là tớ vẫn gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì có biết là cái ngành này nó có rất nhiều môn luận, sách luận thì kể cả tiếng Việt tôi đọc cũng rất là khó khăn, chứ là nói tiếng Đan Mạch. Chung là những cái quyển sách mà mỗi môn nó sẽ có khoảng 3-4 quyển, mỗi quyển khoảng vài nghìn trang, mà tiếng Đan Mạch thì kiểu mình sẽ bị đau đầu, mình đọc quá nhiều. Mà các cái thi cử ở bên này thì lại rất thích thi nói, có nghĩa là cậu hoàn toàn không được rửa sách, hoàn toàn phải ở trong đầu cậu luôn. Mà đặc biệt là môn luận nó vô cùng khó, tại vì bây giờ cậu nói là ok điều nào khoản nào, thật sự là phải nhớ rất là nhiều.
Các bạn vừa nghe câu chuyện của Trang từ khi bắt đầu sang Thụy Điển học thạc sĩ và tìm công việc đầu tiên tại đây, đến khi Trang chuyển sang làm việc tại Đan Mạch. Và trong từng chặng đường thì Trang rất là nỗ lực và cố gắng học hỏi không ngừng. Và bạn cũng vạch ra con đường rõ ràng cho bản thân học tiếng Đan Mạch ngay từ khi sang Đan Mạch này, muốn làm việc liên quan đến ngành tài chính và công nghệ thông tin, và còn học thêm bằng đại học nữa. Thì Lan Dung nghĩ là để có thể tìm được việc ở nước ngoài thì chúng mình cũng cần có lộ trình ngay từ khi bắt đầu và theo đuổi mục tiêu trong từng bước như vậy. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé.